trở về cái chân ngã của mình. Khi trừ bỏ được bản ngã thấp hèn, thì ta ung dung, tự tại, thảnh thơi, tiêu diêu cùng trời đất, thiên nhiên, thì còn lo lắng chi nữa chứ. Trên lý thuyết thì thật dễ dàng, nhưng thực hành lại là cả một vấn đề đó. Con người quen sống bừa bãi, nô lệ dục vọng, xác thân quá lâu, đến nỗi sinh bệnh, rồi muốn cởi bỏ tất cả đâu có dễ. Quen ăn ngon, mặc đẹp, bây giờ ăn vài nắm cơm nhạt, uống vài gáo nước suối, đâu phải ai cũng làm được ngay lập tức. Khốn nổi, muốn trừ tận gốc thì phải uống thuốc đắng, và thuốc đắng chính là lối sống tự nhiên này. Nhưng đã có những bằng chứng gì về phương pháp này? Làm sao biết được nhờ thực hành như vậy mà bệnh nhân khỏi bệnh, kéo dài đời sống? Khrem Gopo không tỏ vẻ giận dữ về câu nói bất kính. Tôi có hơn 3.000 môn đệ, tất cả đều là người mắc bệnh nan y sống tại đây. Đa số đã bị các bệnh viện từ chối vì không chữa được nữa. Họ vẫn sống nhiều năm nay. Hằng ngày cả trăm người đến xin gia nhập đạo viện, và chỉ một thiểu số cương quyết mới được chấp nhận. Đã thế, nhiều người không qua kỳ thử thách cũng bỏ đi rất nhiều. Nhưng trong số người ở lại, tất cả đều hết bệnh, tuyệt căn. Các ông nên nhớ, tôi không nhận một thù lao hay đòi hỏi một ân huệ gì. Tôi cũng không tự xưng một danh vọng, chức tước nào hết. Đời sống ở đây hoàn toàn tự túc, và kẻ khỏe mạnh phải lo trồng tỉa, gặt hái thực phẩm. Quy luật đạo viện không nhận tặng Phật dù bất cứ thứ gì. Nhiều kẻ tỏ ý muốn dâng tài sản, sự nghiệp khi đến đây, với hy vọng sẽ được đối xử đặc biệt. Tôi yêu cầu, một khi đã dứt bỏ tất cả, thì hãy bố thí cho người nghèo, hoặc để lại cho con cháu, thân nhân, rồi đến đây với bộ quần áo trên người. Dù bệnh nhân là tiểu phương hay kẻ hành khất, tôi cũng coi như nhau. Mục đích của họ là chữa bệnh, và chỉ có họ mới có thể chữa cho mình. Đạo viện thành lập ra chỉ để thực hành việc chữa bệnh mà thôi, chứ không phải một nơi giam cầm hay có tính cách tôn giáo. Muốn gia nhập phải tuân theo các điều kiện, nhưng muốn rời đây thì tùy ý, không hề có sự ngăn cản. Nhưng ông có dạy các phương pháp yoga không? Đúng thế, nhưng yoga là một khoa học, không phải tôn giáo như nhiều người đã hiểu lầm. Ngoài ra, tôi chủ trương một lối tu thân cho những người muốn vào cửa đạo, nhưng đây cũng không phải là một tôn giáo. Xin ông vui lòng giải thích phương pháp tu hành này. Khrem Gopo mỉm cười. Như các ông thấy, phương pháp dưỡng sinh và tập yoga có thể giúp con người vượt qua các bệnh tật. Cũng như thế, phương pháp tu thân sẽ giúp con người vượt qua các trở ngại để tiến vào cửa đạo. Có rất nhiều phương pháp tu hành, tùy theo quan niệm cá nhân, hoàn cảnh xã hội chung quanh, tôn giáo. Nhưng tất cả đều nhằm một mục đích chung là giải thoát. Tôi không quan niệm một phương pháp nào mà để mỗi cá nhân tùy theo sở thích lựa chọn. Tôi chỉ khuyên họ nên sáng suốt kiểm soát các cách thức tu hành để tránh các sai lầm thông thường. Như các ông thấy, trên các con tàu lướt sóng ngoài biển khơi bao la, cứ khoảng nửa giờ, vị thuyền trưởng phải nhìn vào bản đồ, xem địa bàn, đo phương hướng để xác định vị trí con tàu, biết mình ở đâu và đi đến đâu là câu hỏi quan trọng của mọi người trên đường đạo. Công việc tu hành cũng như thế. Người tu lúc nào cũng phải luôn luôn tự hỏi về mình để kịp thời sửa sai các lỗi lầm thông thường. Vì sai một ly, đi một dặm. Khi con tàu rời bến, một lỗi lầm nhỏ từ khởi điểm có thể làm cho con tàu đi xa mục tiêu vài chục hải lý. Đường tu cũng thế. Một ý niệm sai lầm có thể khiến ta đi vào tà đạo lúc nào không hay. Phương pháp tại đạo viện đây không chú trọng đến hình thức, mà chỉ nhằm kiểm soát thường xuyên quan niệm của người tu đối với bản thân mình, với mọi người xung quanh. Phải tự xét mình, kiểm soát tư tưởng của mình từng ngày, từng giờ, rồi suy ngẫm về bản ngã, chân ngã. Kinh Veda đã dạy, ta không phải là xác thân vật chất này, mà là một linh hồn cao quý, trường tồn, một điểm linh quang của Thượng Đế. Nói một cách khác, con người là một linh hồn bất diệt, còn thể xác chỉ là một dụng cụ thô sơ, tạm thời. Người hiểu đạo là người ân cần lo lắng cho linh hồn hơn là cái xác thân tạm bợ. Chân lý này giúp cho người tu tránh các tội ác, các phiền não. Vì đa số người đời đều lầm tưởng mình là xác thân, nên lo lắng, chiều chuộng nó đủ điều. Để cho xác thân được sung sướng, họ đã không ngần ngại giết nhau, làm hại nhau, lừa bịp lẫn nhau, tóm lại tất cả những gì xấu xa, tồi bại. Nếu ý thức được chân lý này, thì ai lại còn vơ vét của cải vật chất làm gì? Vì các thứ đó đâu có ích lợi gì cho linh hồn. Người hiểu biết đường đạo, ý thức linh hồn là ta, là người làm chủ. Còn xác thân chỉ là con ngựa để ta cưỡi đi trên đường. Người chưa hiểu biết, nhận mình làm con ngựa và cố gắng thỏa mãn các nhu cầu của họ. Họ không ý thức mình là tay kỵ mã kiêu hùng, bất diệt, mà cam chịu thân phận con vật yếu hèn, chịu sự chi phối của thời gian và không gian. Căn bản đầu tiên của người đi trên đường đạo là ý thức mình, duyệt xét đường đi của mình để tìm một lối tu thân hợp lý. Kinh Veda lại dạy rằng, ta và người tuy bề ngoài khác biệt, nhưng thực sự bên trong lại như nhau, bởi tất cả đều cùng chung một nguồn gốc mà ra. Chân lý này cho thấy chúng ta đều là hoa lá trái của một cái cây, cùng chung một gốc. Bề ngoài tuy khác, nhưng bề trong tất cả đều là con của Thượng Đế. Nếu ý thức được chân lý này, thì ai lại còn giận hờn, oán thù, ghen ghét nhau? Có khi nào tay mặt lại cầm dao chém tay trái? Có khi nào anh em lại thù nghịch, hãm hại lẫn nhau? Sự khác biệt giữa con người là do mức tiến hóa khác nhau qua các kiếp sống. Có khi nào ta thù ghét một kẻ kém ta đâu? Suy luận rằng vạn vật đồng nhất thể, ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác vì họ không hiểu biết, không ý thức hành động của mình. Vả lại, họ và ta nào có khác nhau đâu? Khi hiểu rằng nhất bổn tám vạn thù, ta nhìn vạn vật như chính mình, từ loài người qua loài thú, thảo mộc, kim thạch, và ý thức rằng mọi vật đều có sự sống, đều có Thượng Đế ngự ở trong. Ta sẽ cởi bỏ thành kiến, mở rộng lòng thương đến muôn loài. Người tu là người sống thuận hòa với mình và mọi người, sống an lạc với vạn vật trong vũ trụ, sống hòa hợp với thiên nhiên, một cách ung dung tự tại. Đó là con đường tu đứng đắn nhất theo sự hiểu biết của tôi. Ram Gopal nhìn mọi người rồi mỉm cười. Nếu chúng ta tu một thời gian mà thấy lòng không vui vẻ, phấn khởi, gương mặt không thoải mái, cử chỉ không dịu dàng, lời nói không ôn tồn, tâm hồn không thương mến, thì chắc là ta đã không sống thuận theo lẽ đạo. Có lẽ ta đã đi vào tà đạo lúc nào mà không hay. Khi tu hành mà tâm thần rối loạn, thần trí đảo điên, tham lam, sân hận, oán thù, thì đó là triệu chứng đã đi lạc đường rồi. Nếu biết thế, phải lập tức kiểm điểm lại phương pháp tu hành để sửa đổi và quyết tâm trở lại khởi điểm để bắt đầu lại con đường đạo. Nếu không làm như thế thì vô phương cứu chữa, cũng như bệnh đã nhập tâm mà còn mê say luyến tiếc vật chất, không cương quyết dứt bỏ thì làm sao còn chữa trị được. Này các bạn, giáo lý nào cũng dạy phải thương yêu, tha thứ và giúp đỡ đồng loại. Nhưng tại sao xã hội lại không như vậy? Tại sao giữa cái tri và hành lại có sự trái ngược? Phải chăng lòng con người còn ham mê vật chất? Tuy nghe điều hay lẽ thiệt, nhưng ta vẫn để đó, tiếp tục làm các điều càn rỡ. Người bệnh cũng thế. Khi mới bắt bệnh, không lo chạy chữa, mà chờ khi mạng sống bị đe dọa, mới cuống lên, thuốc gì cũng uống, ai nói gì cũng làm, cố sao kéo dài đời sống. Tại sao lại có các điểm tương đồng như thế? Khoa học công nhận rằng ăn uống điều độ có thể tránh bệnh tật, nhưng biết rồi để đó, chứ có mấy ai theo. Hình như chúng ta vẫn thèm miếng ngon, vật lạ, dù biết nó là chất độc. Nếu chúng ta chấp nhận tất cả đều là con Thượng Đế, tại sao ta vẫn đâm chém, làm hại lẫn nhau? Nếu chúng ta chấp nhận các loài cầm thú là đàn em bé bỏng, thì ta phải tránh sát sinh chứ. Tại sao ta vẫn giết hại đàn em qua các bữa ăn thịnh soạn? Phải chăng miếng ăn, vị béo đã làm ta quên hết rồi? Vấn đề của cải cũng thế. Ta biết chúng chỉ là vật tạm bợ, vô thường, khi chết nào có mang theo được. Nhưng thực tế, hễ đâu có của cải là đó có tranh chấp lẫn nhau. Hãy nhìn đàn gà trong sân, chúng đang vui vẻ nô đùa, nhưng hãy ném cho nắm thóc là có xô xát ngay. Hãy nhìn bầy chó cùng cha cùng mẹ âu yếm liếm nhau, nhưng chủ ném cho cục xương là cắn nhau tức thì. Loài người thông minh hơn loài vật, nhưng của cải, danh vọng, vật chất đã làm cho họ bất hòa, có khác với loài thú từ mấy ngàn năm nay. Con người luôn được hướng dẫn bởi các chân lý cao đẹp. Tôn giáo nào cũng dạy những điều thật tốt lành. Nhưng tại sao vẫn không thấy có sự tiến bộ mấy? Phải chăng chúng ta chỉ nói chân lý ở đầu môi, chót lưỡi? Ta đến các thánh đường, tôn nghiêm, với y phục sang trọng nhất, các lễ vật đẹp đẽ nhất, đọc thuộc lòng các lời răn chân chính nhất. Nhưng chúng ta vẫn làm các điều xấu xa, bỉ ổi nhất. Có bao giờ các ông nghĩ về những điều này không? Mọi người im lặng nhìn nhau, không ai thốt lên lời nào. Ram Gopal mỉm cười. Hãy dở thánh kinh mà xem. Đức Giê-xu đã dạy, các người đừng quá lo về y phục hay thức ăn. Đời sống không quý báu hơn thức ăn, và thân thể không quý báu hơn y phục hay sao? Các người hãy nhìn loài chim bay trên trời, chúng không hề gieo, cũng không hề giặt, không chứa chất thực phẩm trong bồ, nhưng cha của các người trên trời, vẫn lo cho chúng chu đáo. Các ngươi không quý hơn chim muông hay sao? Lời dạy thật rõ ràng, giản dị. Và chắc chắn, các ông đã nghe nói qua nhiều lần rồi. Nhưng có lẽ không mấy người hoàn toàn tin tưởng. Nên thế giới mới có những cảnh chém giết vì miếng ăn, manh áo. Một lần nữa, phái đoàn lại ngạc nhiên vì một tu sĩ Ấn Độ sống nơi hoang vu, hẻo lánh, dưới chân núi Tuyết Sơn lại trích dẫn thánh kinh một cách rành mạch cho thính giả người Âu. Remgopo im lặng như suy nghĩ một điều gì. Sau cùng ông lên tiếng. Vì biết rằng của cải vật chất là nguồn gốc của tội lỗi, cám dỗ, nên tại đạo viện này mọi người chỉ được giữ một bộ quần áo trên mình và phải đoạn tuyệt với vật chất hoàn toàn. Còn lo giữ của, tức là còn lo mất, quyến luyến vật chất như vậy thì làm sao giải thoát được? Giữ tiền bạc, của cải hay danh vọng có thể ví như đeo gông vào người rồi nhảy xuống sông, chắc chắn sẽ chìm chứ làm sao bơi lội cho được. Phải như thế không các ông bạn? Giáo sư Mortimer lên tiếng. Ông nói cũng có lý, nhưng không hẳn tôn giáo nào cũng xa lánh của cải vật chất. Đôi lúc họ cần những thứ này để làm các công việc như mua thực phẩm, xây cất thánh đường, vân vân. Tiền bạc có công dụng riêng của nó chứ. Remgopo gật đầu. Sử dụng tiền bạc đúng cách là một vấn đề, còn để nó cám dỗ lại là một vấn đề khác. Chính Đức Giê-xu đã dạy, kẻ giàu có mà tu hành chẳng khác gì con lạc đà chui qua lỗ kim. Một người không thể thờ hai vua, hoặc ngươi thờ Chúa hay thờ tiền bạc. Một người tu hành chân chính không thể nô lệ bạc tiền dưới bất cứ một hình thức nào. Các ông chắc thắc mắc tại sao tôi cương quyết chủ trương tuyệt sở hữu. Gặp nhau hôm nay cũng là một nhân duyên. Tôi xin kể một câu chuyện để các ông hiểu tại sao con đường tu hành cho rằng tiền bạc vật chất là trở lực lớn cho những người tu. Câu chuyện như sau. Một đệ tử quyết tâm cầu đạo, xin học với một vị đạo sư. Sau thời gian học hành chăm chỉ, một hôm sư phụ có việc phải đi xa nên dặn học trò ở lại chăm lo tu hành. Học trò nghe theo lời thầy, thiền định sớm hôm, không hề bê trễ. Vì nét sống tu hành thanh bần, tu sĩ chỉ có đọc một miếng khố gia thân, nhưng chiếc khố cứ bị chuột cắn rách hoài, nên vị tu sĩ cứ lâu lâu lại phải đi xin một mảnh vải gia thân khác. Dân làng thấy vậy bèn đuối tu sĩ một con mèo để trừ lũ chuột. Tu sĩ đem con mèo về nuôi. Từ đó chuột không dám lộng hành nữa, nhưng tu sĩ lại phải lo thêm một phần ăn. Ngoài thực phẩm chay tịnh, tu sĩ phải xin sữa để nuôi con mèo. Một tín đồ thấy vậy bèn tình nguyện dâng cúng tu sĩ một con bò cái để vắt sữa nuôi mèo. Tu sĩ vui vẻ nhận con bò, nhưng nuôi được mèo lại không có rơm cho bò ăn. Do đó, ngoài đồ ăn khất thực, tu sĩ lại phải đi xin rơm nuôi bò. Dân làng thấy vậy bèn bứa tu sĩ một mảnh đất và dụng cụ canh nông để tu sĩ trồng rau, nuôi bò. Tu sĩ ra công cày cấy nên rau trổ thật nhiều, bò ăn hoài không hết, phải mang bán vào chợ. Miếng đất thật màu mỡ, sinh hoa lợi quá nhiều. Tu sĩ làm không xuể, phải gọi người đến làm giúp. Lạ thay, miếng đất cứ thế sinh sôi nảy nở, trồng gì cũng tươi tốt, và chả mấy chốc trở nên một đồn điền trù phú. Tu sĩ có nhiều hoa lợi, bèn xây một đền thờ to lớn, đẹp đẽ, thuê thợ cắt tượng đúc chuông thật vĩ đại. Nhưng thời gian tu hành không còn là bao, vì tu sĩ phải lo trông nom đồn điền, lo sổ sách, giao dịch buôn bán, kiểm soát nhân công trồng tỉa. Và rồi có tiền bạc phải lo đầu tư, bỏ vốn, mua thêm đất đai, khai khẩn thêm nữa. Một hôm, sư phụ trở về, không trông thấy túp lều đơn sơ nữa, mà thay vào đó là một ngôi đền tráng lệ, nô nức cách hành hương. Trong đền ồn ào những tín đồ, vừa cúng vái vừa buôn bán. Trong thấy sư phụ, tu sĩ mừng rỡ chạy ra chào. Sư phụ ôn tồn hỏi tại sao lại có sự thay đổi như thế. Tu sĩ trả lời: Thưa thầy, thật tâm con muốn tu hành, nhưng tại lũ chuột cứ cắn rách áo hoài. Để bảo vệ cái áo, con mới nuôi con mèo. Để có sữa cho con mèo ăn, con phải nuôi bò. Và để có rau nuôi bò, con phải trồng rau. Rồi thì chúng mùa liên tiếp, sức con làm không xuể, nên phải gọi thêm người làm giúp. Rồi thì buôn bán thành công, tiền bạc nhiều không xuể, con phải đích thân trông nom mọi việc. Sau đó con cho xây cất đền thờ to tát, đúc tượng thật vĩ đại. Con còn muốn người lo việc cúng vái, nhang đèn cẩn thận. Sư phụ thở dài: Xây cất đền thờ thật to chỉ là trói buộc, nào phải giải thoát. Tụ tập tín đồ cho đông, ồn ào phức tạp, chỉ gây trở ngại cho việc thanh tu. Thằng ôi, chỉ vì một cái khố sách mà con đã đi thật xa, xa hẳn con đường mà ta đã chỉ dạy nhằm việc giải thoát. Con chỉ lầm lẫn một chút mà đã đi lệch lúc nào không hay, trói buộc vào các thứ đó, rồi làm sao có thể thoát được. Ram Gopal yên lặng như đắm chìm vào quá khứ. Một lúc sau, ông nói thật khẽ: Chắc ông thấy câu chuyện thật khôi hài không? Nhưng đó là chuyện thật, vì tôi chính là vị tu sĩ trẻ đó. Sau khi nghe thầy nói xong, tôi tỉnh ngộ và hiểu con đường tu hành giải thoát chân chính là thế nào. Tôi lập tức rời bỏ tất cả để theo thầy lên Phước Sơn học đạo. Suốt mấy chục năm tu hành tinh tấn, sư phụ mới sai tôi đến đây thành lập đạo viện này để chữa bệnh và chỉ dạy đệ tử phương pháp tu thân. Vì kinh nghiệm quá khứ, tôi cương quyết chủ trương trẻ đã tu hành phải tuyệt sở hữu, và lúc nào cũng phải tự mình kiểm thảo hàng giờ hàng phút. Vì sai một ly là đi một dặm. Mọi người ngồi yên tưởng tượng ra cảnh một đạo sĩ trẻ tuổi trước sự cám dỗ của thành công vật chất. Giáo sư Mortimer lên tiếng: Theo ông thì ngoài vấn đề vật chất, người tu còn gặp những khó khăn gì nữa? Từ bỏ vật chất có đem lại giải thoát không? Bất cứ một sự cởi bỏ nào cũng làm nhẹ gánh chứ. Vật chất là một nô bộc tốt, nhưng là một chủ nhân rất xấu. Nhiều người tu vô tình quá chú trọng đến tiền bạc mà quên rằng đồng tiền có hai mặt. Nhiều người cho rằng sử dụng vật chất là để phát huy tôn giáo, giúp đỡ các tín đồ có nơi tu học. Dĩ nhiên mục đích rất tốt đẹp, nhưng nếu quá chú trọng vào các hình tướng sẽ đưa đến sự sao lãng vấn đề tinh thần. Một tu sĩ cần phải ý thức rằng mình vẫn là kẻ đang đi trên đường, đang cố gắng tìm kiếm chân lý hòng giải thoát, chứ chưa đi trọn con đường mà đòi làm những việc to lớn. Họ chỉ nên làm việc một cách nhiệt thành, nhưng không nên làm nô lệ cho những công việc này. Một trở ngại lớn trên đường đạo là sự thiếu nhiệt thành. Đa số chúng ta đều quen buông thả, do dự, không đủ cương quyết, nên sẽ phải trải qua những kinh nghiệm chua cay, khổ sở để học hỏi các bài học quý giá này. Tất cả chúng ta vẫn đồng ý rằng cuộc đời là ảo mộng phù du, vô thường, giả tạo. Chỉ có con đường tu hành mới là giải thoát. Thế nhưng tại sao chúng ta vẫn chạy theo vật chất, chả chịu tu tâm dưỡng tánh? Giáo sư Mortimer phản đối: người tu hành và kẻ thường khác nhau nhiều chứ. Chúng tôi còn phải lo sinh kế kiếm ăn. Remgopo mỉm cười: một ngày có 24 giờ, có lý nào vì sinh kế mà các ông phải dành trọn để lo việc kiếm ăn? Tại đạo viện này, mọi người chỉ bỏ ra 1 giờ để trồng trọt các thực phẩm mà vẫn đủ kia mà. Ta dư ăn thì lại muốn ăn ngon, đủ sống thì lại muốn sống cho sang giàu, được giàu sang lại muốn hơn thế nữa. Rồi ta lại ngụy biện rằng phải lo kiếm ăn, sinh kế. Có phải thế không? Người Âu Mỹ hoạt động không ngừng, coi sự làm việc là nguồn vui, do đó mới sinh lắm bệnh tật, phiền não, thần kinh suy nhược, vì nhu cầu tâm linh không thỏa mãn. Tại sao ta không hoạt động như thế cho nhu cầu tâm linh? Người Âu không thể chấp nhận vấn đề làm việc cho một cái gì mơ hồ, cho một viễn ảnh tâm linh không thực tế. Remgopo lắc đầu: khi nào đời sống vật chất trở nên cực kỳ phức tạp, phiền não, thì con người sẽ ý thức đến vấn đề tâm linh. Đã có nhiều vị tiểu vương, triệu phú từ bỏ tất cả tài sản để vào đây tu hành, khi mạng sống của họ bị đe dọa bởi bệnh tật, vì họ biết không thể ôm lấy tài sản rồi chết. Sau khi từ bỏ tất cả, đầu óc thoải mái, thanh thản, họ lại thấy việc trau dồi tâm linh là quý. Thế là họ phát nguyện tu hành, sống một cuộc đời trong sạch, ung dung, tự tại. Nếu chỉ là miếng ăn, thì chỉ cần làm việc khoảng 1 giờ là đủ rồi. Nhưng vì không biết an phận, nên mới có các trói buộc vào vật chất, không lối thoát. Các ông cho rằng tu hành chỉ cần ăn mặc đẹp đẽ, đi đến các đền thờ, dâng cúng phẩm vật, tiền bạc, đọc vài câu kinh là đủ hay sao? Những cái đó chỉ là hình tướng bên ngoài, không có nghĩa chi hết. Ngay cả việc trở nên một tu sĩ mà không chịu tu thân, trau dồi tâm tính, cũng vô ích thôi, vì các phiền muộn, đau khổ vẫn còn kia mà. Như vậy thì thế nào mới là tu hành thật sự? Bước vào con đường đạo là tự sửa mình. Thấy gì ác thì không làm, thấy gì thiện thì nhất định làm cho đến cùng. Luôn luôn tự giác, kiểm thảo lấy mình và quan sát, học hỏi không ngừng. Nếu các ông buôn bán thấy có lợi, các ông có dồn sức ra buôn bán nữa không? Dĩ nhiên là có. Thì việc tu hành cũng vậy. Tại sao ta không lo cho nhu cầu tinh thần như ta đã lo cho vật chất? Tại sao ta cứ hứa hẹn nay mai sẽ sửa tánh, tu thân như người cất nợ vậy? Tu hành không phải một việc chơi, mà là một cách cẩu thả được. Đó là một quyết định quan trọng vô cùng. Đừng có nghĩ bộ áo có thể làm nên nhà tu. Đừng nghĩ mình sẽ được một đấng nào giúp đỡ. Đó là một sự hiểu lầm tai hại. Đa số các tín đồ đều mong chờ sự giúp đỡ của đấng mình tôn thờ. Họ cho rằng thuộc lòng các câu kinh, thi hành vài nghi lễ dâng cúng các phẩm vật là đã làm tròn bổn phận và sẽ được cứu rỗi. Nếu điều này đúng thì các bậc vua chúa đã lên thiên đàng hết cả rồi, vì họ dâng cúng nhiều hơn mọi người kia mà. Tu hành đòi hỏi sự tận tâm, tận lực cải thiện con người của mình để xứng đáng là con của Thượng Đế, chứ không phải dựa vào vài hình thức bên ngoài. Đa số tín đồ coi việc tu như đi xe bus, muốn đến đâu chỉ việc mua vé rồi leo lên xe ngồi ngắm cảnh vật hai bên đường, ung dung cho tài xế lái. Khi đến nơi là họ xuống xe, không chút mệt nhọc gì hết. Tu hành chân chính là tự mình cất bước. Thiên đàng không phải nơi mà ta có thể mua vé đến, cũng không thể mong dâng cúng vài thứ mà được các vị thần linh che chở. Giải thoát chỉ đến với sự tinh tấn riêng của từng người. Khi hiểu như thế, ta cần lập tức lên đường không chậm trễ. Hãy lấy niềm tin làm bạn đồng hành, tận dụng các cơ hội sẵn có để sửa mình, hầu giải thoát cho chính mình. Con đường tu có trăm nẻo đi, không nẻo nào không giống nẻo nào, nhưng tất cả đều đưa đến mục đích. Sự chọn lựa con đường hoàn toàn cho cá nhân, nhưng họ cần suy gẫm cẩn thận để khỏi lầm đường lạc nẻo. Tu hành chân chính dựa trên căn bản tự biết mình, vì trên đường đạo không có vấn đề vinh hay nhục, mà chỉ có sự tiến bộ. Do đó, người tu phải dẹp bỏ tự ái, ngã mạn, mặc cảm, không hổ thẹn, ngã lầm, để tinh tấn, tiến bước. Nếu sa ngã, lại đứng dậy và tiếp tục, lúc nào cũng định hướng, không để cho lầm đường lạc lối. Những kẻ tự cao, tự đại, không chịu tu thân sửa mình, thật là đáng thương. Vì họ giống như người bệnh sắp chết, mà không chịu uống thuốc xả ly, dứt bỏ cho khỏi bệnh. Rem Gopal ngừng nói, vừa xuống đã lâu, chỉ còn vài tia nắng vương vấn trên thân thể cực kỳ lực lưỡng của vị đạo sĩ xứ Ấn. Phái đoàn yên lặng, bái phục sự giải thích chân lý, thật giản dị, khiêm tốn của người mà dân chúng coi là vị đạo sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh. Chương 7: Đời sống siêu nhân loại. Cuộc gặp gỡ những đạo sư đại diện cho nền minh triết cổ truyền xứ Ấn đã làm phái đoàn phấn khởi. Nhưng còn các bậc chân sư, những vị này như thế nào? Tại sao một vị chân sư bí mật gửi thông điệp cho các đạo sư yêu cầu giúp đỡ phái đoàn? Đây là một dấu hỏi lớn mà mọi người hết sức thắc mắc. Liệu chúng tôi có thể gặp các bậc chân sư không? Những vị này ở đâu? Giáo sư Mortimer đã hỏi giáo sư Kavir. Ông này cho biết có quen một đạo sĩ du hành tên Akila Bakir, vốn thường qua lại nhiều trong dãy Tuyết Sơn và có kiến thức rộng về những hiền triết ẩn tu nơi đây. Phái đoàn bèn tìm đến đạo sĩ này. Đó là một ông lão gầy như hạt, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười. Giáo sư Mortimer nôn nóng. Theo lời truyền tụng thì ông đã có dịp tiếp xúc với các đạo sĩ tại Tuyết Sơn, có phải vậy không ạ? Đại sĩ xác nhận. Đúng vậy, tôi đã có dịp gặp gỡ các bậc thánh nhân đó. Ông tin rằng họ là những thánh nhân? Dĩ nhiên là như vậy. Không những tôi tin, mà còn biết rõ họ là những bậc hiền giả nữa đó. Dựa vào tiêu chuẩn nào mà ông quả quyết như vậy? Họ có biểu diễn quyền năng hay làm việc khác người không? Liệu có thể có những bậc siêu nhân như vậy không? Đạo sĩ gật đầu. Sự có mặt trên thế gian của những bậc thánh nhân là điều hợp lý. Nếu ta tin các luật như luân hồi, quả báo, tiến hóa và nhân quả, nếu quan sát, ta sẽ thấy con người đều có các trình độ khác nhau. Có người kém ta rất xa, có người lại hơn ta rõ rệt. Nếu nhân loại tuần tự tiến hóa thì trải qua nhiều kiếp sống và thời gian, tất phải có những người đã tiến bộ rất xa chứ. Theo tôi biết thì đã có những người tiến xa hơn hàng ngũ nhân loại hiện nay, đã khai mở một vài giác quan thượng đẳng, quyền năng siêu việt, mà ta gọi là bậc thánh nhân. Sự thực, các quyền năng này đều tiềm tàng trong mọi người chúng ta, chờ đợi cơ hội khai mở. Khi khai mở các quyền năng này, ta sẽ thấy rõ các nấc thang tiến hóa của nhân loại và nhận định rằng ở mỗi nấc thang đều đã có kẻ đạt đến. Lịch sử các quốc gia đều chứa đựng công trình vĩ đại của các bậc vĩ nhân trên mọi lĩnh vực hoạt động. Những người này, trong phạm vi riêng biệt của họ, đã vượt xa quần chúng và tầm hiểu biết của những người đương thời. Thí dụ như các bác học, các nhà tư tưởng lớn. Sự tiến hóa chẳng qua chỉ là biểu lộ của sự sống thiêng liêng. Con người càng ngày càng trở nên tốt đẹp, tế nhị, vì sự sống vô cùng cần biểu lộ qua hình thể đó. Một bậc toàn thiện là việc tự nhiên, hợp lý, do sự kết tinh đến mức tuyệt đích của một con đường tiến hóa dài và liên tục. Tất cả kinh điển mọi tôn giáo đều chứng minh sự hiện diện của các bậc siêu nhân. Mọi tôn giáo khi thành lập đều có các bậc thánh nhân xuất hiện. Người Ấn có các thần linh như Brahma, Vishnu, Shiva, hoặc các đấng cao cả như Krishna, Shankaracharya. Tín đồ Phật giáo thì có đấng Thích Ca, Đức Quán Thế Âm. Tín đồ Thiên Chúa thì có đấng Giê-xu, các nhà tiên tri, các bậc thánh, các bộ lạc dã man cũng có các thần linh riêng của họ. Xin ông giải thích rõ hơn về sự tiến hóa này. Luật tiến hóa vũ trụ định rằng mọi vật đều thay đổi theo thời gian để tiến trên những con đường định sẵn. Dĩ nhiên, đi nhanh hay chậm còn tùy cá nhân và hoàn cảnh chung quanh. Loài thảo mộc là kết tinh của loài kim thạch, loài cầm thú sau thảo mộc, và loài người tiếp theo loài cầm thú. Cũng như thế, loài người có một cứu cánh nhất định, một giới hạn, mà khi họ vượt qua thì họ sẽ bước vào một giai đoạn mới. Nói một cách khác, trên loài người là đời sống siêu nhân loại. Trong mỗi con người có ba phần chính: xác thân, linh hồn và tinh thần. Tinh thần là điểm linh quan tiềm tàng trong mỗi con người, mà ta gọi bằng nhiều danh từ khác nhau như Phật tính, chân ngã, thần tính, v.v. Bằng chứng vào đâu mà ông đưa ra thuyết này? Đây không phải là một giả thuyết. Trong sự tu luyện, tôi ý thức được điều này. Các tôn giáo lớn cũng nói như thế. Đức Phật đã nói, mọi chúng sanh đều có Phật tính. Thánh Pho định nghĩa, con người gồm ba phần: xác (body), hồn (soul) và thần (spirit). Sự tiến hóa là sự trở về với Thượng Đế, trở về với con người thật của mình, phát triển Phật tính của mình trọn vẹn để giác ngộ. Danh từ tuy khác nhưng nội dung đều giống nhau. Tôi cố gắng giải thích theo quan niệm mà người Âu có thể hiểu được. Sự hợp nhất với Thượng Đế nghĩa là trở về với Ngài, vì chúng ta đều là một phần của Ngài. Theo sự hiểu biết của tôi về luật tiến hóa thì với con người, thể xác họ đã phát triển khá hoàn hảo, nhưng đa số vẫn chưa chủ trị được xác thân. Một người tiến cao là người đã chủ trị được xác thân, đặt nó dưới sự kiểm soát của lý trí và linh hồn. một người kém tiến hóa, là người còn nhiều thú tánh, chỉ lo nghĩ đến các đòi hỏi của thể xác như ăn uống, ngủ nghỉ, dục tính. Chính vì thế, họ sẽ gặp nhiều đau khổ để học lấy sự chủ trì xác thân. Thế gian là một trường học mà trong đó có yếu tố đau khổ. Sau khi chủ trì được xác thân là việc kiểm chế thể vía. Thể vía hay tư tưởng là điều rất khó kiểm soát, chinh phục. Ta thấy nhiều người tuy đã kiểm soát hành động của xác thân, nhưng vẫn còn để tư tưởng chạy lung tung như ngựa bất kham, không theo một đường hướng nào nhất định. Sự định trí bắt tư tưởng phải theo một đường lối suy nghĩ sẽ đưa ta đến sự kiểm soát thể vía, sau đó là sự kiểm soát thể trí, nghĩa là sử dụng trí tuệ để suy nghĩ, phân biệt, phá tan các tà kiến, các màn che phủ của vô minh. Định trí suy nghĩ là một việc, nhưng suy nghĩ chân chính, đứng đắn lại là một việc khác. Chỉ khi nào cả ba thể xác, vía và trí hoàn toàn được kiểm soát, thì ta sẽ hòa hợp với chân ngã. Từ đó, phàm nhân và chân nhân hòa hợp làm một, và con người sẽ tiến đến một giai đoạn mới, trở nên một bậc chân tiên. Khi đó, con người bước vào một đời sống trường cửu của tinh thần, đời sống của Đấng Christ. Đó là một đời sống huy hoàng, tốt đẹp, vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta và không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Nhưng ông tin rằng tất cả đều tiến đến đời sống đó. Dĩ nhiên, tiến hóa là một định luật vũ trụ, và rồi ai cũng sẽ phải đi trọn con đường đó. Ta có thể làm ác, ích kỷ, đi ngược dòng tiến hóa, nhưng làm thế ta chỉ làm chậm trễ sự tiến bộ của mình, nhưng không thể chặn đứng được dòng tiến hóa của nhân loại. Vấn đề đặt ra là thời gian. Con người có thể đi đến mục đích trong thời gian ngắn nhất hoặc dài nhất. Thí dụ như ta có thể bơi xuôi dòng, ngược dòng hay chơi vơi ở một chỗ, nhưng dòng nước vẫn chảy. Và dù muốn hay không, trước sau ta cũng trôi từ nguồn đến biển cả. Sống thuận theo thiên ý là bơi xuôi dòng, nghịch thiên ý là ngược dòng. Đa số con người thường chơi vơi, không nhất quyết, lúc chìm đắm, khi nổi trôi, có lúc ngược dòng, có khi lại xuôi dòng, vì chưa ý thức sáng suốt để nhận định con đường phải theo. Nhưng làm sao biết đường nào là đường phải theo? Chính vì con người bơ vơ, lạc lối, nên mới có các bậc thánh nhân chỉ bảo hướng dẫn. Sự hiện diện của các bậc như Đức Phật, Đức Chúa, Đức Krishna và các vị giáo chủ khác là để hướng dẫn cho nhân loại. Tiếc thay, con người chỉ thích người ta nói gì mà thuận với ý mình, đúng với điều mình mong ước, chứ không thích những điều đúng sự thật, không thích bị đánh thức. Làm sao mình có thể biết được đâu là đúng sự thật? Con người có trí khôn, có óc phân biệt để làm gì? Tại sao không chịu sử dụng chúng để lựa chọn một con đường tốt đẹp? Ông muốn nói đến con đường đạo, làm sao tôi có thể bước vào cửa đạo? Đạo sĩ vuốt bộ râu mỉm cười. Có bốn nhân duyên đưa ta đến cửa đạo. Nhân duyên thứ nhất là gần gũi, tiếp xúc, thân cận với những bậc thiện trí thức, những người đang đi trên đường đạo. Thí dụ như trong một tiền kiếp, ta có dịp tiếp xúc với một vị đạo sĩ, giám mục, một mẹ bề trên, đã có kinh nghiệm tâm linh sâu xa. chúng ta hết sức khâm phục và thiết tha mong rằng ta sẽ có các kinh nghiệm như vậy. Một hoài bão như thế chắc chắn sẽ giúp ta dập đạo trong kiếp sau. Nhân duyên thứ hai là nghiên cứu các sách vở, nghe giảng giải về đạo lý. Càng ham nghiên cứu, ta càng muốn tìm hiểu và đi sâu vào đạo nhiều hơn. Và dĩ nhiên, khi hiểu biết, ta sẽ thay đổi đời sống để cho nó có ý nghĩa hơn. Và đó là bước chân vào đường đạo. Nhân duyên thứ ba là sự mở mang trí tuệ. Vì một lý do gì đó, ta nhận thức những sự việc xảy ra, rồi phân vân, đặt câu hỏi tại sao nó lại xảy ra như vậy. Từ sự hoài nghi, ta suy gẫm, quan sát, học hỏi bằng sức mạnh của tư tưởng, và có thể khám phá ra chìa khóa mầu nhiệm, các nguyên tắc đạo lý. Đây là con đường tu thiền định mà các ông đã nghe nói đến. Nhân duyên thứ tư là sự trau dồi hạnh kiểm, tu thân, làm các việc thiện, mở rộng lòng bác ái, quên mình để giúp đỡ mọi người. Và dần dần, ánh sáng tâm linh sẽ soi sáng hồn ta. Xin ông cho biết thêm về các bậc siêu nhân mà ông đã từng tiếp xúc. Bé kia mỉm cười, vuốt nhẹ chùm râu bạc. Tôi đã gặp nhiều đạo sư, có quyền năng siêu việt. Có vị đã sống nhiều thế kỷ và đạt quả vị rất cao. Điều đặc biệt là các ngài xét mọi vật với một quan niệm khác hẳn chúng ta. Vì trong tư tưởng các ngài không còn một chút ích kỷ như đa số chúng ta. Các ngài đã loại trừ bản ngã thấp hèn, không còn sống cho mình mà cho tất cả. Ngoài đặc tính đó, các ngài còn phát triển hoàn toàn về mọi phương diện. Đa số chúng ta đều bất toàn, không mấy ai đạt đến trình độ cao tột. Ngay cả các nhà thông thái, bác học cũng chỉ đạt đến trình độ cao tột trên một phương diện nào đó thôi, và còn nhiều khía cạnh khác chưa có hoàn toàn. Chúng ta đều có mầm mống của mọi đặc tính, nhưng chỉ một vài phần thức động và phát triển không đồng đều. Các bậc siêu nhân là người đã phát triển toàn vẹn mọi đặc tính trên một phương diện ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Phần lớn, các vị siêu nhân đều có hình dáng bề ngoài tốt đẹp. Xác thân các ngài đều hoàn toàn về mọi phương diện và ít chịu ảnh hưởng của thời gian. Có vị đã sống nhiều thế kỷ mà trông vẫn khỏe mạnh như một người ngũ tuần. Tôi đã gặp một vị đạo sư sống hơn 2000 năm nay. Ngài cai quản một viện cổ tàng trong lòng núi. Viện cổ tàng này chứa đựng rất nhiều tài liệu dồi dào, phong phú, dường như để ghi lại dấu tích toàn thể lịch sử tiến hóa của nhân loại. Trong đó có chứa đựng các hình thể của nhiều giống người đã sống trên mặt địa cầu, từ giống dân Lemurian đến các loài người khổng lồ từ thời xa bây giờ nhiều lắm. Có các mô hình diễn tả sự biến đổi của lớp vỏ địa cầu sau các thiên tai, cũng như sự di chuyển của các giống dân trên các lục địa. Có các bản thảo bút từ rất cổ của các bậc đạo sư, giáo chủ, như một bản viết của chính Đức Phật khi ngài còn là Thái tử Siddhartha. Có các ngăn tủ bằng gỗ lim kiên cố chứa các tài liệu giáo lý nhiệm màu. Có thứ viết bằng các văn tự lạ lùng của những nền văn minh đã biến mất từ lâu. Ngoài ra còn có các bản đồ mô hình các thành phố cổ xưa của quá khứ, cũng như các di tích động vật rất xưa. Giáo sư Mortimer lên tiếng: "Ông có nhớ chỗ đó không? Làm sao có thể đến nơi đó được?" Đạo sĩ nghiêm nghị: dễ như Mã Lạp Sơn. Không phải nơi ai muốn đi thì đi, muốn đến thì đến dễ dàng được. Vì nó chứa đựng nhiều bí mật huyền bí và có các tinh linh canh giữ. Phải có một nhân duyên lớn mới có thể đến các thánh địa đó được. Nhưng tại sao các bậc siêu nhân lại cứ ẩn lánh, không ra mặt giúp đỡ nhân loại, không công bố các tài liệu nhiệm màu đó cho mọi người? Cất giấu như thế có lợi gì đâu? Các ngài lúc nào cũng giúp đỡ nhân loại bằng cách ban rải các luồng thần lực xuống trần gian để muôn loài có thể hưởng thụ. Chả khác nào ánh sáng mặt trời đối với cây cỏ vậy. Sự giúp đỡ của các ngài hết sức rộng lớn, ngoài sự tưởng tượng và tầm hiểu biết của con người. Việc công bố hay cất giấu các tài liệu đó đều có lý do mà ta không thể nghĩ bàn được. Theo thuyết tiến hóa mà ông vừa trình bày, thì trên con người có một đời sống siêu nhân loại, và như thế trên đó hẳn còn các bậc cao cấp nữa chứ. Bác kia bật cười một hồi rồi mới trả lời: các ông vẫn còn quan niệm cấp bậc, hơn kém, chức tước, vân vân. Một khi đã giải thoát khỏi luân hồi, sinh tử, trở nên một bậc chân tiên, thì thánh đạo chia ra làm 7 con đường cho các ngài lựa chọn. Dĩ nhiên, sự hiểu biết của tôi còn nông cạn và thiếu sót, nên tôi chỉ có thể cắt nghĩa một cách sơ lược. Các ngài có thể bước vào những cảnh giới vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Các cảnh giới này có tên gọi như thượng thiên, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, hay niết bàn, vân vân. Sau khi bước vào các cõi này, một ngày nào đó các ngài sẽ chuyển kiếp xuống trần trong bầu thế giới tương lai như một bậc giáo chủ. Đây là con đường Dharmakaya. Các ngài có thể bước vào trạng thái tâm linh với một ý nghĩa huyền bí mà tôi không biết rõ. Đây là con đường Sambhogya. Các ngài có thể hòa hợp với kho thần lực vũ trụ để làm các công việc hợp với các định luật vũ trụ. Đây là con đường Nirmanakya. Các ngài có thể ở lại thế gian giúp đỡ nhân loại dưới hình thức một vị Bồ Tát. Đây là con đường Bồ Tát Đạo. Ngoài ra, những con đường khác ra sao tôi không được biết rõ. Theo sự hiểu biết của tôi thì số người giải thoát đã ít, mà số người ở lại để giúp đỡ thế gian còn ít hơn. Hiện nay tất cả đang chuẩn bị cho một vận hội mới, đó là sự lâm phàm của đức trưởng giáo tương lai, mà danh từ chính xác nhất gọi là Di Lặc Bồ Tát. Bethia im lặng một hồi rồi tuyên bố: một ngày nào đó các ông sẽ hiểu biết rõ hơn điều tôi muốn nói. Thật ra các điều này đã được tiên đoán từ lâu và lưu trữ trong một viện cổ tàng nằm dưới lòng núi xứ Tây Tạng. Các tài liệu này được các lạc ma giữ gìn rất cẩn thận. Làm sao chúng tôi có thể xem các tài liệu vô giá đó? Xứ Tây Tạng vẫn có chính sách bế môn tỏa cản. Hành trình về phương Đông, phóng tác của Nguyên Phong, bằng thứ năm tiếp theo, trang 153. Làm sao chúng tôi có thể xem các tài liệu vô giá đó? Xứ Tây Tạng vẫn có chính sách bế môn tỏa cản, không giá tiếp với ai, nhất là người da trắng. Bác kia mỉm cười bí mật: này các ông bạn, tôi chỉ có thể nói như thế này thôi. sự hiện diện của các ông tại Ấn Độ không phải một việc ngẫu nhiên. Các ông tốn suốt mấy năm đi sưu tầm chân lý mà có thấy gì đâu, có đúng không? Đó chẳng qua chỉ là một thử thách mà thôi. Các ông không thấy, chỉ một thời gian ngắn mà các ông đã tiếp xúc với các đạo sư minh triết nổi tiếng nhất Ấn Độ và được tiết lộ những điều chưa từng công bố cho một người Âu nào hay sao? Nếu không có thông điệp của một vị chân sư thì làm sao các đạo sư đó tiếp đãi các ông? Tại sao họ lại sẵn sàng chỉ bảo, giải đáp các thắc mắc một cách tận tình như thế? Nếu không có một sắp đặt huyền bí thì dễ gì các ông gặp được những người mà ngay cả các tín đồ thuần thành nhất xứ Ấn cũng không dễ gì tìm gặp được. Trong một xã hội đầy dị đoan, mê tín, hình bóng chân lý gần như phai mờ, người dân xứ này có muốn còn phải mất công. Thế mà các ông được chỉ dẫn những điều vô giá một cách dễ dàng, không chút mệt mỏi. Có bao giờ các ông tự hỏi tại sao không? Một người Âu chả bao giờ chịu ngồi chung chiếu với người Ấn vì hệ thống dị biệt. Nhưng các ông đã gác bỏ thành kiến đó, dẹp bỏ tự hào dân tộc để ngồi cạnh những đạo sư rách rưới. Đó là một cố gắng không nhỏ. Các ông đã vượt qua rừng người mê tín, các đạo sĩ giả mạo, bịt bợm, các tu sĩ không chân chính, để tìm gặp những người đáng gặp gỡ và chăm chú nghe dạy bảo. Đó không phải là một việc dễ dàng. Có thể các ông không biết, nhưng các ông đã vượt qua những thử thách phi thường. Tây Tạng không bao giờ đón nhận một du khách bên ngoài, nhưng với các ông sẽ là một ngoại lệ, vì các ông đã được che chở của một vị chân sư. Các ông sẽ lãnh một sứ mạng lớn là kêu gọi thế giới bên ngoài hãy quay về phương Đông, với quê hương tinh thần của họ. Quay về không phải để tìm kiếm một chân lý mới, một tôn giáo mới hay một kiến thức gì mới lạ, nhưng để hiểu rằng chân lý luôn luôn ẩn tàng khắp nơi, tôn giáo chỉ là những con đường khác nhau đưa đến chân lý, và không một tôn giáo nào qua chân lý. Toàn thể phái đoàn yên lặng nhìn nhau. Quả thế, chỉ một thời gian ngắn, họ đã gặp biết bao đạo sư được chỉ dạy những chân lý quý báu. Đó không phải một may mắn tình cờ, mà như có sự sắp đặt trước. Ông biết rằng có một vị chân sư muốn giúp đỡ chúng tôi. Đúng thế, tôi biết rõ chuyện này nên các ông mới có thể gặp tôi hôm nay. Tôi biết các ông đang khao khát sự hiểu biết. Thật ra, một số trong các ông đã từng học đạo từ tiền kiếp, nay trở lại Ấn Độ với bộ da người ngoại quốc. Tuy nhiên, các ông không nhớ những điều đã học. Nhưng khi nhân duyên đến, các ông sẽ phục hồi ký ức. Định mạng đã dẫn dắt các ông trở lại Á Châu để hoàn tất một sứ mạng cao cả. Toàn thể mọi người ngạc nhiên và xúc động vô cùng, lòng ao ước gặp vị chân sư bí mật gia tăng. Giáo sư Mortimer cố gắng thốt lên vài câu. Nhưng đến bao giờ chúng tôi mới có thể gặp ngài? Thời gian không còn lâu nữa. Đến khi đó, các ông sẽ biết. Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi. Phái đoàn im lặng một hồi lâu, sau cùng giáo sư Wentz lên tiếng. Chúng tôi nghe nói ông biết thuật khinh công phải không? Đạo sĩ bật cười. Điều này đâu có gì lạ, đó chỉ là một phương tiện di chuyển tầm thường, nhỏ mọn mà thôi. Nhưng điều này phản khoa học, làm sao có thể chứng minh được? Bác Hia mỉm cười, gõ nhẹ lên chiếc kệ trúc. Bất ngờ, thân hình ông ta nhấc bổng lên không trung, như có một sợi dây vô hình kéo lên. Ông ta vẫn ngồi yên trong tư thế liên hoa, không cử động. Toàn thể mọi người sửng sốt. Tuy họ đã chứng kiến nhiều phép lạ, nhưng sự kiện bay bổng lên không trung là một điều lạ lùng, ngoài sự tưởng tượng. Đạo sĩ bỗng xoay mình, thân thể y bỗng như một cơn lốc bay vọt ra xa, với một tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, y đã xa cách phái đoàn đến mấy chục thước. Đạo sĩ nói vọng lại: "Này các ông, tại sao con người lại phải bò lết trên mặt đất? Nếu loài người có quyền năng hơn loài thú, thì y phải bay cao hơn chim, lội nhanh hơn cá chứ. Tại sao y không làm được như vậy? Phải chăng đó là quan niệm duy vật về bản chất của mình? Tư tưởng y chỉ nghĩ rằng mình chỉ có thể đi được mà thôi. Tùy cảm nghĩ mà con người bị giới hạn hay không giới hạn, tự do hay nô lệ. Nếu biết rõ mình và phát triển khả năng của mình một cách đứng đắn, họ có thể làm gần như mọi chuyện mà." Đạo sĩ lao mình vùng vụt trên con đường đất ngoằn ngoèo. Chỉ mấy phút, y đã mất hút, chỉ để lại phía sau một đám bụi mờ. Tất cả mọi người xúc động, không ai nói nên lời. Giáo sư Mortimer cầm máy ảnh, nhưng không sao chụp được. Chương 8: Cõi giới vô hình. Hamut là một pháp sư có kiến thức rất rộng về cõi vô hình. Khác với những đạo sĩ phái đoàn đã gặp, ông này không phải người Ấn, mà là một người Ai Cập. Ông ta sống một mình trong căn nhà nhỏ xây dựa vào vách núi. Hamut không hề tiếp khách, nhưng trước sự giới thiệu của bác sĩ Carver, ông bằng lòng tiếp phái đoàn trong một thời gian ngắn. Vị pháp sư có khuôn mặt gầy gò, khắc khổ và một thân hình mảnh mai. Ông ta khoác áo choàng rộng và quấn khăn theo kiểu Ai Cập. Giáo sư Evan Grant vào đề: "Chúng tôi được biết ông chuyên nghiên cứu các hiện tượng huyền bí." Pháp sư thản nhiên: "Đúng vậy, tôi chuyên nghiên cứu về cõi vô hình." "Như thế ông tin rằng có ma?" Vị pháp sư nói bằng một giọng chắc chắn, quả quyết: "Đó là một sự thật. Không phải ma quỷ hiện hữu, mà chúng còn là đối tượng nghiên cứu của tôi." "Bằng cớ nào ông tin rằng ma quỷ có thật?" "Khắp nơi trên thế giới đều có các giai thoại về ma. Vì con người sợ hãi một cái gì mà họ không thể nhận thức bằng các giác quan thông thường, nên họ đã phủ nhận nó. Sự phủ nhận này mang đến niềm sợ hãi. Từ đó, họ thiêu dệt các giai thoại rùng rợn, ly kỳ, không đúng với sự thật. Nếu chúng ta chấp nhận ma quỷ hiện hữu như một con voi hay con ngựa, thì có lẽ ta không còn sợ hãi. Các ông đòi hỏi một chứng minh cụ thể chăng?" "Dĩ nhiên, chúng tôi cần một bằng chứng hiển nhiên." "Được lắm, các ông hãy nhìn đây." Vị pháp sư mở ngăn kéo, lấy ra một cặp que đan áo, một bó lan và mang ra góc phòng để xuống đất. Ông ta thong thả: "Chúng ta tiếp tục nói chuyện rồi các ông sẽ thấy." Mọi người ngơ ngác, không hiểu ông muốn nói gì. Giáo sư Mortimer nóng nảy: "Nếu ông nghiên cứu về cõi vô hình, xin ông giải thích về quan niệm thiên đàng, địa ngục, cũng như đời sống sau khi chết ra sao?" Vị pháp sư nghiêm giọng: "Đó là một quan niệm không đúng. Sự chết chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp, chứ không phải là hết. Vũ trụ có rất nhiều cõi giới, chứ không phải chỉ có một cõi này. Quan niệm về thiên đàng hay địa ngục chỉ là những biểu tượng, chứ không có vụ quỷ sứ hành hạ tội nhân hoặc thiên thần có cánh bay vòng quanh. Các biểu tượng thường bị hiểu lầm bởi quan niệm cá nhân. Tôi cố gắng trình bày sự nghiên cứu của tôi như sau. Khi chết, ta bước qua cõi trung giới, và cõi này gồm có 7 cảnh khác nhau. Mỗi cảnh được cấu tạo bằng những nguyên tử rất thanh mà ta gọi là chất dĩ thái. Tùy theo sự rung động khác nhau mà mỗi cảnh giới một khác. Tùy theo vía con người có sự rung động thanh cao hay chậm đặc mà mỗi người thích hợp với một cảnh giới. Đây là hiện tượng đồng thanh tương ứng mà thôi. Khi vừa chết, thể chất cấu tạo cái vía được sắp xếp lại. Lớp thanh nhẹ nằm trong và lớp nặng trọc bọc phía ngoài. Điều này cũng giống như một người mặc nhiều áo khác nhau vào mùa lạnh. Áo lót mặc ở trong, áo tròn dày khoác ở ngoài. Vì lớp vỏ bọc bên ngoài cấu tạo bằng những nguyên tử rung động chậm và nặng nề, nó thích hợp với các cảnh giới tương ứng ở cõi âm, và con người sẽ đến với cảnh giới này. Sau khi ở đây một thời gian, lớp vỏ bao bọc bên ngoài dần dần tan rã, giống như con người tước bỏ áo khoác bên ngoài ra, tùy theo các lớp nguyên tử bên trong mà họ thích ứng với một cảnh giới khác. Cứ như thế, theo thời gian, khi các áp lực vật chất tan rã hết, thì con người tuần tự tiến lên những cảnh giới cao hơn. Điều này cũng giống như một quả bóng bay, bị cột vào đó những bao cát. Mỗi lần cởi bỏ được một bao, thì quả bóng lại bay cao hơn một chút, cho đến khi không còn bao cát nào, thì nó sẽ tự do bay bổng. Trong bảy cảnh giới của cõi âm, thì cảnh thứ bảy có rung động nặng nề, âm u nhất. Nó là nơi chứa các vong linh bất hảo, những kẻ sát nhân, người mổ xẻ súc vật, những cặn bã xã hội, những kẻ tư tưởng xấu xa còn đầy thú tánh. Vì ở cõi âm không có thể xác, hình dáng thường biến đổi theo tư tưởng, nên những kẻ thú tánh mạnh mẽ thường mang các hình dáng rất ghê sợ, nửa người nửa thú. Những người thiếu kiến thức rõ rệt về cõi này cho rằng đó là những quỷ sứ. Điều này cũng không sai sự thật là bao nhiêu, vì đa số những vong linh này luôn luôn oán hận, ham muốn, thù hằn và thường tìm cách trở về với cõi trần. Tùy theo dục vọng riêng tư mà chúng tụ tập quanh các nơi thích ứng. Dĩ nhiên, người cõi trần không nhìn thấy chúng được. Những loài ma đói khát quanh quẩn bên các chốn trà đình, tử quán, các nơi mổ xẻ thú vật để tìm cách rung động theo những khoái lạc vật chất tại đây. Khi một người ăn uống ngon lành, họ có các rung động khoái lạc, và loài ma tìm cách hưởng thụ theo tư tưởng này. Đôi khi chúng cũng tìm cách ảnh hưởng, xúi dục con người, nếu con người đó có tinh thần yếu đuối, non nớt. Những loài ma dục tình thì quanh quẩn nơi buôn hương bán phấn, rung động theo những khoái lạc của người chốn đó và tìm cách ảnh hưởng họ. Nếu người sống sử dụng rượu, các chất kích thích, thì ngay trong giây phút mà họ không còn tự chủ được nữa, các loài ma tìm cách nhập vào trong thoáng giây để hưởng một chút khoái lạc vật chất dư thừa. Vì không được thỏa mãn nên theo thời gian các dục vọng cũng giảm bớt dần, các nguyên tử nặng trọc cũng tan theo. Vong linh sẽ có các rung động thích hợp với một cảnh giới cao hơn và y sẽ thăng lên cõi giới tương ứng. Dĩ nhiên, một người có đời sống trong sạch, tinh khiết sẽ không lưu ở cõi này mà thức tỉnh ở một cõi giới tương ứng khác. Tùy theo lối sống, tư tưởng, khi ta còn ở cõi trần mà khi chết ta đến những cảnh giới tương ứng. Đây chính là định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Toàn thể phái đoàn im lặng nhìn nhau. Vị pháp sư Ai Cập đã diễn tả bằng những danh từ hết sức khoa học, chính xác, chứ không mơ hồ viển vông. Dù sao, đây vẫn là một lý thuyết rất hay, nhưng chưa chứng minh được. Có thể đó là một giả thuyết của những dân tộc nhiều tưởng tượng như người Á Châu chăng? Hamut mỉm cười như đọc được tư tưởng mọi người. Nếu các ông biết rằng tôi cũng là một tiến sĩ vật lý học, tốt nghiệp tại Đại học Oxford. Giáo sư Harding giật mình kêu lên. Oxford hả? Ông đã từng du học bên xứ chúng tôi sao? Chính thế, tôi tốt nghiệp năm 1864 và là người Ai Cập đầu tiên tốt nghiệp về ngành này. Di chú của giáo sư Spalding, phái đoàn đã phối kiểm chi tiết này và hồ sơ đại học Oxford ghi nhận một tiến sĩ người Ai Cập tên Hamoud al-Sarim nhập học năm 1856 và tốt nghiệp năm 1864 với bằng tiến sĩ vật lý. Nhưng làm sao ông biết rõ được cõi giới này? Ông đã đọc sách vở hay dựa trên những bằng chứng ở đâu? Tôi đã khai mở các giác quan thể vía nhờ công phu tu hành trong nhiều năm. Ngay khi còn là sinh viên, tôi đã say mê môn vật lý siêu hình. Tôi dành nhiều thời giờ nghiên cứu sách vở khoa học. Nhưng đến một lúc thì khoa học phải bó tay. Sự nghiên cứu dẫn dắt tôi đến khoa huyền bí học. Tôi học hỏi rất kỹ về môn này. Khi trở về Ai Cập, tôi may mắn gặp được các vị đạo sư uyên bác, nên sự nghiên cứu càng ngày càng tiến bộ. Sự nghiên cứu dẫn dắt tôi sang Ấn Độ và Tây Tạng. Tại đây, tôi gặp một vị lạt ma chuyên nghiên cứu về cõi âm. Tôi đã học hỏi rất nhiều với vị này. Sau đó, tôi tu nhập thất trong 10 năm liền và khai mở được một vài giác quan đặc biệt. Từ đó, tôi tha hồ nghiên cứu cõi âm, vì tôi có thể sang tận đây học hỏi và cõi này trở nên quen thuộc. Tôi kết bạn với nhiều sinh vật siêu hình, chúng giúp đỡ tôi rất nhiều. Giáo sư Ivan Svens ngập ngừng. Ông muốn nói rằng ông kết bạn với ma? Dĩ nhiên, vì tôi dành trọn thời giờ hoạt động bên cõi này, nên tôi có rất đông bạn bè. Phần lớn là vong linh người quá cố, nhưng cũng có một vài sinh vật có đường tiến hóa riêng, khác hẳn loài người. Có loài khôn hơn người và có loại không thông minh hơn loài vật là bao. Giao thiệp với chúng có lợi ích gì không? Các ông nên biết, cõi âm là một thế giới lạ lùng, phức tạp, với những luật thiên nhiên khác hẳn cõi trần. Sự đi lại giao thiệp giúp ta thêm kiến thức rõ ràng. Như thế có nguy hiểm không? Dĩ nhiên, có nhiều sinh vật hay vong linh hung ác, dữ tợn. Một số các thầy phù thủy thường liên lạc với nhóm này để mưu cầu lợi lộc, chữa bệnh hoặc thư phù, nguyền rủa. Ông có thể làm như vậy không? Vị pháp sư nghiêm mặt. Tất cả những việc gì có tính cách phản thiên nhiên, ngược luật tạo hóa, đều mang lại hậu quả không tốt. Mưu cầu lợi lộc cho cá nhân là điều tối kỵ của ai đi trên con đường đạo. Tôi không giao thiệp với những loại vong linh này, vì chúng rất nguy hiểm hay phản phúc và thường giết chết kẻ lợi dụng chúng bất cứ lúc nào. Các ông nên nhớ, tôi là một khoa học gia, chứ không phải một thầy pháp hạ cấp hay một phù thủy chữa bệnh. Xin ông nói rõ hơn về những cảnh giới cõi âm. Các ông nên biết, dù ở cõi nào, tất cả cũng không ra ngoài các định luật khoa học. Thí dụ như vật chất có ba thể: thể lỏng, thể đặc và thể hơi, thì bên cõi này cũng có những thể tương tự. Luật thiên nhiên cho thấy vật nặng sẽ chìm xuống dưới và vật nhẹ nổi lên trên, thì cõi vô hình cũng vậy. Nguyên tử cõi âm rung động với một nhịp độ khác với cõi trần. Các nguyên tử rung động thật nhanh, dĩ nhiên phải nhẹ hơn các nguyên tử nặng trọng. Tóm lại, tùy theo nhịp độ rung động mà tạo ra những cảnh giới khác nhau. Có 7 loại rung động nên có 7 cõi giới. Các nguyên tử rung động chậm chạp phải chìm xuống dưới, vì nếu ta mang nó lên cao, sức ép sẽ làm nó tan vỡ ngay. Thí dụ như ta đặt một quả bóng xuống nước, nếu đến một độ sâu nào đó, sức ép của nước sẽ làm nó vỡ tan. Loài cá cũng thế. Có loại sống gần mặt nước, có loại sống tận đáy đại dương. Nếu loại sống gần mặt biển bị mang xuống đáy, nó sẽ bị sức ép mà chết. Ngược lại, loài sống ở dưới đáy cũng không thể lên sát mặt nước, vì đã quen với sức ép khác nhau. Cảnh giới thứ 7 lúc nào cũng tối tăm, nặng nề, với các vong linh hình dáng ghê rợn, nhưng hoàn toàn không có vụ quỷ sứ tra tấn tội nhân. bị lưu đày ở đây đã là khổ sở lắm rồi. Các ông hãy thử tưởng tượng, bị dục vọng hành hạ mà không thể thỏa mãn thì còn khổ gấp trăm lần bị tra tấn. Vong linh thèm muốn nhưng không sao thỏa mãn được, như đói mà không thể ăn, khát nhưng không thể uống. Do đó, theo thời gian, y sẽ học bài học chịu đựng, nhẫn nhục, cho đến khi dục vọng giảm bớt và tan ra, thì y sẽ thăng lên cảnh giới thứ sáu. Cõi giới thứ sáu có sự rung động rất giống như cõi trần. Tại đây, các vong linh ít còn thèm muốn vật chất như ăn uống, dục tình, nhưng bận tâm với những nhỏ nhen của cuộc sống như thỏa mãn bản ngã, ích kỷ, ghen tuông, hờn giận, vân vân. Đa số có hình dáng giống như người cõi trần, nhưng lờ mờ không rõ. Vì sự rung động của nguyên tử gần giống như cõi trần, nên họ hay trở về cõi này. Họ thường nhập vào đồng cốt, các buổi cầu cơ, cầu hồn, để chỉ dẫn bậy bạ, nói chuyện vu vơ, nhằm thỏa mãn tự ái, bản ngã cá nhân. Vì đa số vong linh khi còn sống rất tham mê danh vọng, chức tước, uy quyền, nên khi nhập vào đồng cốt, họ thường tự xưng là các đấng này, đấng nọ. Theo thời gian, các rung động ham muốn, các cố chấp về bản ngã, danh vọng cũng tan biến, nên họ thăng lên cảnh giới thứ năm. Cõi giới thứ năm có sự rung động thanh nhẹ hơn cõi trần, nên vong linh có thể biến đổi sắc tướng rất nhanh chóng. Đây là một thế giới với những thanh âm màu sắc lạ lùng, dễ bị mê hoặc. Các vong linh ở đây đã bất ham muốn về cá nhân, nhưng còn ham muốn về tư tưởng, kiến thức. Đây là nơi cư ngụ của những kẻ đạo đức giả, những kẻ bảo thủ, nhiều thành kiến, những người trí thức tự phụ, vân vân. Đây cũng là cõi có những sinh hoạt của loài tinh linh, những sinh vật vô hình, có hình dáng hào hào giống như người, mà ta thường gọi là thiên tinh, thổ địa, phong tinh, vân vân. Một số bị thu phục bởi các phù thủy, pháp sư để làm ảo thuật hay luyện phép. Cõi này còn có sự hiện diện của những hình tư tưởng. Các ông nên biết, khi một tư tưởng hay dục vọng phát sinh, thì chúng sử dụng tinh chất cõi này tạo nên một hình tư tưởng thích hợp. Đời sống của chúng tùy theo sức mạnh của tư tưởng mạnh hay yếu. Vì đa số tư tưởng con người còn mơ hồ, nên hình tư tưởng chỉ tạo ra ít lâu là tan rã ngay. Một người tập trung tư tưởng có thể tạo ra một hình tư tưởng sống lâu trong vài giờ hay vài ngày. Một pháp sư cao tay có thể tạo ra các hình tư tưởng sống đến cả năm hay thế kỷ. Không những thế, hình tư tưởng này còn chịu sự sai khiến của ông ta. Các phù thủy luyện thần thông đều dựa trên nguyên tắc cấu tạo một sinh vật vô hình để sai khiến. Hình tư tưởng không chỉ phát sinh từ một cá nhân, mà còn từ một nhóm người hay một quốc gia, dân tộc. Khi một đoàn thể, dân tộc cùng một ý nghĩ, họ sẽ tạo ra một hình tư tưởng của đoàn thể, quốc gia đó. Hình tư tưởng này sẽ tạo một ảnh hưởng vô hình, rộng lớn đối với tình cảm, phong tục, thành kiến của quốc gia, dân tộc. Ta có thể gọi đó là hồn thiên sông núi hay dân tộc tính. Khi sinh ra tại một quốc gia, ta ít nhiều chịu ảnh hưởng của hình tư tưởng này. Dĩ nhiên, chúng chỉ ảnh hưởng lên thể vía, nghĩa là tình cảm của dân tộc đó, chứ không ảnh hưởng đến lý trí. Một người sống nhiều bằng lý trí sẽ ít chịu ảnh hưởng